Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 6 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 400 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Góp sức hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm, Đồng Thuận vì mục tiêu lớn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 2, tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Dự buổi lễ và động viên các công dân ưu tú của thành phố Thái Nguyên lên đường nhập ngũ có các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Với quan điểm tuyển người nào chắc người đó, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên chủ động triển khai từ sớm với nhiều giải pháp linh hoạt hiệu quả. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố đã phát lệnh nhập ngũ tới 312 công dân, trong đó 262 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 50 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Theo đánh giá, chất lượng các tân binh năm nay tiếp tục được nâng lên. Công dân tuổi đời từ 18 đến 20 chiếm 62%, trình độ chuyên môn từ trung cấp, cao đẳng, đại học có tỷ lệ trên 36%, trong đó 18% số công dân tham gia nghĩa vụ quân sự viết đơn tình nguyện, 4 công dân là cán bộ, công nhân, 1 công dân là đảng viên. Là một trong số 312 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự lần này, tân binh La Thanh Tùng ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Lưu luyến trước giờ chia tay, những lời động viên an ủi của người mẹ đã tiếp thêm ý chí, sức mạnh để con vững tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Chia sẻ về tâm trạng hiện tại, tân binh La Thanh Tùng chia sẻ.
Từ nhỏ em đã mong muốn được phục vụ cho Tổ quốc Việt Nam mình. Và thực sự ở lúc đầu nhận lệnh nhập ngũ ấy, thì em rất là xúc động và cảm thấy vui mừng, cũng nhưng mà cũng có một phần buồn bởi vì là bây giờ có mỗi hai mẹ con ở nhà ấy, thì em cũng rất lo lắng về mẹ em cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà vì nhiệm vụ được giao nên là em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể. Em rất đang hồi hộp bởi vì lần đầu tiên em được tham gia vào trong môi trường mới để có thể rèn luyện để bản thân trưởng thành bản lĩnh hơn.
Còn mẹ của tân binh La Thanh Tùng cho biết.
Tôi rất là xúc động là đưa con đi ra để mong cho con làm sao được giữ sức khỏe này, khỏe hoàn thành nhiệm vụ này, nhà nước giao cho này.
Trong không khí trang nghiêm long trọng, những ánh mắt, những cử chỉ chờ đợi thời khắc quan trọng đối với mỗi tân binh trở nên hồi hộp hơn. Lần đầu xa nhà, xa người thân, tâm trạng mỗi tân binh người vui, người buồn, nhưng tất cả đều sẵn sàng rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội nhằm góp sức hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Chia sẻ thêm về thực hiện nhiệm vụ, tân binh Nguyễn Việt Hùng chia sẻ.
Mặc dù chưa được huấn luyện trong môi trường quân đội công an, nhưng mà trước khi nhập ngũ thì chính quyền địa phương cũng đã tổ chức hướng dẫn một số tác phong cơ bản của người lính như là khoa học, thái độ nghiêm túc và trách nhiệm cao. Từ đó để cho em thấy được trách nhiệm của mình là phải cố gắng hơn, học tập và rèn luyện để xứng đáng trở thành người quân nhân ưu tú của quân đội nhân dân và công an dân Việt Nam.
Do hoạt động giao nhận quân có sự tham gia của nhiều người đến từ nhiều địa phương khác nhau, nên việc giám sát thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại lễ giao nhận quân được tiến hành thực hiện đúng quy định. Theo đó, ngành y tế thành phố đã bố trí lực lượng y tế trực sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện tốt ngay từ vòng ngoài. Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực tổ chức lễ giao nhận quân được bố trí hợp lý, khoa học với cờ hoa rực rỡ, tạo thêm không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi tại buổi lễ. Chị Phạm Thu Hương, người nhà tân binh cho biết.
Cháu nhà tôi thì trước khi cháu đi nghĩa vụ nhập nghĩa thì cháu cũng qua cái môi trường đại học. Khi cháu được chính quyền địa phương gọi đi nhập ngũ là cháu rất là vui vẻ và phấn khởi. Vì dù sao trong nữa thì thêm được cái môi trường của quân đội, công an nhân dân để cháu về, sau này cháu về cháu phục vụ với địa phương chính quyền. tôi cũng đã dặn dò con và trao đổi với con là con ơi, khi vào nữa thì mình phải cố gắng rèn luyện tu dưỡng để sau này mình là người có ích cho xã hội, mình là thế hệ trẻ để mình cống hiến hết sức.
Sau lễ giao nhận quân, các tân binh của thành phố Thái Nguyên được giao cho 7 đơn vị, gồm Lữ đoàn Pháo phòng không 210 quân khu 1, Lữ đoàn Pháo binh 382 quân khu 1, Trung đoàn Bộ binh 246, Sư đoàn 346 quân khu 1, Lữ đoàn Thông tin 601 quân khu 1, Trung đoàn BB 141, Sư đoàn 3 quân khu 1, Trung tâm huấn luyện 334, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng và Khối công an 50 công dân. Những tân binh này sẽ được rèn luyện và trở thành lực lượng kế cận, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Thượng tá Nguyễn Thanh Ngân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có thể nói là những năm qua, thành phố Thái Nguyên thì đã làm rất tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và đồng thời là đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Đây là những cái nội dung làm rất đồng bộ và kịp thời. Các đồng chí mà trước khi xuất ngũ đã có những cái vị trí việc làm ở trong các cơ quan tổ chức của nhà nước thì về được bố trí theo cái quy định. Nó là cái tiền đề để tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền và vận động nhân dân và công dân để yên tâm lên đường nhập ngũ.
Phát huy truyền thống, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các cấp, chính là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các thanh niên ưu tú của thành phố Thái Nguyên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Đợt mùng 3 tháng 2, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 400 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 400 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 4 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 32 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 74 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, còn lại là các đồng chí được trao tặng, truy tặng huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Bản thân và gia đình các đồng chí luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Lãnh đạo thành phố đã biểu dương ghi nhận, đồng thời mong các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Theo quyết định số 3390 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2022, năm 2022, toàn tỉnh có thêm 44 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công nhận 44 sản phẩm xếp hạng đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP lần đầu năm 2022, gồm 7 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 37 sản phẩm đạt hạng 3 sao, công nhận lại 13 sản phẩm đã hết hạn chứng nhận OCOP, gồm 4 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Tính chung đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 173 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó 91 sản phẩm 3 sao, 80 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Các sản phẩm đạt các hạng sao được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 3 năm kể từ ngày quyết định được ký ban hành. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các chủ thể có sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sản phẩm OCOP đã đạt theo quy định. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường, sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2m2, loại đất BHK và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5m2, loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 QĐUBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó, giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2 tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, diện tích 969,7m2, loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố Thái Nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đồng thời đáp ứng sự mong mỏi của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định xây dựng khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Với nhiệm vụ được giao, thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Các hộ dân nằm trong vùng dự án hầu hết đều đã đồng thuận vì mục tiêu lớn. Là hộ dân sinh sống và kinh doanh giáp tuyến đường Nha Trang hàng chục năm nay, nhưng khi được thông tin về việc nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới, phố đi bộ, gia đình chị Phạm Thị Lan ở tổ 9 phường Trương Vương sớm đồng thuận cao. Gia đình chị cũng là hộ đầu tiên nhất trí nhận tiền bồi thường và bàn giao đất cho dự án. Chị Phạm Thị Lan chia sẻ, đó là vị trí kinh doanh đắc địa, nhưng khi được thông tin và hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của dự án với cả thành phố, gia đình tôi đã sớm nhất trí nhận tiền bồi thường. Chung quan điểm với chị Lan, chị Nguyễn Thị Bắc cùng ở tổ 9 chia sẻ, gia đình tôi có hơn 400m2 giáp mặt đường Nha Trang, vị trí rất thuận lợi để kinh doanh. Quả thực khi biết thuộc diện di rời để triển khai dự án, tôi khá băn khoăn. Bởi lẽ mình đã gắn bó với nơi này hàng chục năm và lo lắng khi sang vị trí mới liệu có thuận lợi cho việc kinh doanh không. Dù vậy, gia đình cũng sớm đồng thuận cao. Chúng tôi mong sớm được bố trí khu tái định cư để bàn giao mặt bằng, ổn định cuộc sống. Dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên được triển khai với quy mô 7,7 ha, có 12 hộ dân, 100% số hộ phải bố trí tái định cư, một tổ chức và 22 cơ quan thuộc diện di rời. Hiện một số cơ quan đã di chuyển, số còn lại đang hoàn thiện các thủ tục bàn giao theo quy định. Để sớm có mặt bằng thực hiện dự án, thời gian vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với phường Trương Vương, tuyên truyền vận động, triển khai các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bà Trần Thanh Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trương Vương cho biết, trên địa bàn phường hiện có hai dự án chuẩn bị được triển khai xây dựng, đó là khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và trụ sở khối các cơ quan tỉnh đều thuộc tổ 9. Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời thành lập ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Chỉ đạo chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cùng với cấp ủy các chi bộ, tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận để triển khai các dự án. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thống kê kiểm đếm đất đai, tài sản, vật kiến trúc của 12 trên 12 hộ tại thực địa, đã chi trả tiền bồi thường cho 10 hộ dân với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng. Hiện cơ quan chuyên môn của thành phố đang hoàn thiện hồ sơ trình phương án bồi thường của hai hộ còn lại, dự kiến xong trong đầu tháng này. Tuyên truyền vận động một tổ chức nhận tiền bồi thường. Về phương án tái định cư, trên cơ sở đề nghị của các hộ dân, thành phố đã bố trí hai khu vực, gồm khu tái định cư số 1 xã Cao Ngạn và khu dân cư 7C phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Có thể nói, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên chuẩn bị hoàn tất. Việc tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân là điều kiện quan trọng tiên quyết. Dự kiến khu đô thị mới, phố đi bộ được thiết kế có chiều rộng khoảng 80 mét, được xây dựng hai dãy nhà cao tầng. Kết nối hai bên là những căn nhà liền kề xinh đẹp, phù hợp với cảnh quan của quảng trường Võ Nguyên Giáp, trụ sở các cơ quan của tỉnh, thành phố Thái Nguyên. Đây sẽ là một điểm nhấn quan trọng cho đô thị thành phố Thái Nguyên, văn minh, hiện đại hơn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 1 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 6 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội. Nội dung nghị quyết như sau. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và ý kiến thống nhất của các thành viên Chính phủ. Quyết nghị, sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, thị trường lao động Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, từng bước hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Hệ thống thể chế, chính sách thị trường lao động được hoàn thiện, quan hệ cung cầu lao động gia tăng, chất lượng việc làm ngày càng cải thiện. Từng bước chính thức hóa việc làm phi chính thức, cơ cấu lao động có bước chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ, giảm nhanh tỷ trọng việc làm dễ bị tổn thương, tăng tỷ lệ việc làm được bảo vệ. Lao động Việt Nam từng bước đảm nhiệm được những công việc phức tạp mà trước đây phải cần tới chuyên gia nước ngoài. Tiền lương và thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động được nâng lên, đóng góp quan trọng vào những thành tựu về kinh tế xã hội Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, thị trường lao động nước ta phát triển chưa đủ mạnh để giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, chưa tạo được nhiều việc làm theo hướng bền vững, mất cân đối cung cầu lao động cục bộ giữa các vùng, khu vực, ngành nghề và nhân lực chất lượng chưa cao. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã làm cho thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu lao động bị giảm giờ làm, giảm thu nhập, tạm dừng việc, mất việc làm, thất nghiệp. Gần 2 triệu lao động rời khỏi thị trường lao động, phần lớn là lao động tự do, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Nhiều lao động di cư trở về quê khiến quan hệ cung cầu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực. Tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở một số ngành lĩnh vực, địa bàn còn tồn tại. Chưa có giải pháp căn cơ lâu dài để khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu lao động. Khan hiếm lao động trình độ cao vẫn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động cục bộ cho giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, sự thiếu hụt các kỹ năng của người lao động để duy trì việc làm hoặc chuyển đổi nghề, thích ứng với tình hình sau đại dịch, thiếu cơ sở dữ liệu điện tử trong quản lý lao động, dự báo nhu cầu kỹ năng tương lai, giáo dục đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành nghề mới, kỹ năng mới, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế, cũng như gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Cùng với thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, tiền tệ, khoa học công nghệ và thị trường, bất động sản, thị trường lao động được xác định là một thị trường trọng yếu của nền kinh tế và cần được đổi mới, đẩy mạnh phát triển trong giai đoạn hiện nay. Để xây dựng và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây. Một lớn, quan điểm. Một, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội. Thực hiện phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng địa phương, làm cơ sở, động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó, triển khai các giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư mạnh mẽ vào con người, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, chủ động thích ứng với xu hướng già hóa dân số và sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 2. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, quản lý và điều tiết phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hiệu quả, tạo điều kiện để dịch chuyển lao động từ khu vực có năng suất lao động thấp sang khu vực có năng suất lao động cao hơn, giảm rủi ro, chi phí di chuyển lao động. 3. Xây dựng chính sách việc làm gắn với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển việc làm bền vững, việc làm xanh gắn với quy hoạch kinh tế xã hội và bố trí đầu tư, tăng cường các hình thức tín dụng để phát triển việc làm, quan tâm hỗ trợ đối tượng yếu thế tham gia vào thị trường lao động. 4. Phát triển nguồn nhân lực quốc gia đáp ứng quá trình công nghiệp hóa đất nước, đẩy mạnh việc đổi mới hình thức đào tạo, thu hút đầu tư trong và ngoài nước về đào tạo, có chính sách từng bước phổ cập nghề cho thanh niên, ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp trong ngân sách giáo dục đào tạo và trong các chương trình, dự án của ngành địa phương, tăng cường xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp ở những địa bàn, ngành nghề phù hợp. 5. Nhà nước tạo dựng cơ chế đảm bảo an sinh xã hội toàn diện, bao trùm để người lao động yên tâm làm việc, tăng thu nhập, bảo đảm cuộc sống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nguồn nhân lực và tổ chức vận hành các yếu tố của thị trường lao động để có sự đột phá trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động của thị trường lao động. 2 lớn, mục tiêu. 1. Mục tiêu tổng quát. Thị trường lao động phát triển linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong đó, các yếu tố của thị trường lao động được phát triển đồng bộ và hiện đại. Chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động được nâng cao. Thị trường lao động đóng vai trò chủ động trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, đảm bảo kết nối thị trường lao động trong nước với thị trường lao động của các nước trong khu vực và trên thế giới. 2. Mục tiêu cụ thể. Phấn đấu đến năm 2025. A. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%. B. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5% một năm. C. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 30%. Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động. D. Chỉ số lao động có kiến thức chuyên môn trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc nhóm 60 nước đứng đầu. D. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%. E. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%. Quý vị và các bạn thân mến, Phần tiếp theo, nghị quyết số 6 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.